Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Vườn Măng Cụt của nhà văn Trần Mộng Tú. Tình yêu vẽ ra trong tâm trí lưu lẫn của một người già, có lẽ cũng là hình ảnh của tình yêu thật trong đời người. Như có, như không, tưởng thật hóa giả. Kính mời quý vị cùng nghe Vườn Măng Cụt sau đây. Người con gái ra đón ông Thành ở khu đậu xe của chung cư. Cô hồn nhiên nắm tay ông, không phải dắt ông cho khỏi vấp ngã, nhưng để tỏ sự thân tình. Cô vừa đi vừa nói.
Lâu quá rồi, bác cháu mình không gặp nhau. Còn xem đồng hồ, áng chừng giờ bác đến, thế mà đúng. Bác trông còn khỏe quá.
Mẹ con đang chờ bác đấy. Ông Thành nhìn cô con gái của bạn, nhớ lại ngày cô còn bé tí, nay đã gần 40. Ông siết chặt tay cô, nhớ đến người đã đi biển biệt. Ông Thành là bạn thân từ thời còn rất trẻ của cha mẹ cô. Ông cùng học với ông Lâm thời trung học. Họ cùng trưởng thành, ra đời làm việc, lập gia đình, gần như lúc nào cũng có nhau. Họ cùng di tản, tham dự ngày con cái ra trường hay cưới hỏi. Cách đây 5 năm, ông Lâm qua đời, rồi bà Thành cũng chỉ còn là một nắm tro than. Ông Thành sức khỏe bắt đầu kém đi theo tuổi tác. Sắp 80 rồi, còn trẻ trung gì nữa. Ông làm biếng đi ra ngoài, sự liên lạc cũng thưa thớt dần giữa hai nhà. Tuần trước, cô cháu Lan gọi bác Thành thăm hỏi và nói thêm.
Thưa bác, mẹ con mấy hôm nay không hiểu sao cứ mong được gặp bác, nhắc bác hoài ạ. Bác có thể ghé qua dùng bữa ăn trưa với mẹ con và con được không ạ?
Ông ngại đi quá. Nhưng nghe cô cháu gọi đến lần thứ ba, ông không nỡ chối từ. Hơn nữa, gặp lại vợ con một người bạn thân đã qua đời, sẽ gợi nhớ cho mình bao nhiêu kỷ niệm thân tình cũ, cũng là một điều nên làm. Cô Lan đưa ông vào căn chung cư của mẹ. Mẹ cô ở đây từ sau khi cha cô mất được một năm. Bà ở rất gần các con nhưng không muốn ở chung. Con cháu thay nhau gọi điện thoại và ghé qua, khi sáng, lúc chiều. Thỉnh thoảng, một người đến ăn trưa với mẹ, không kể những tụ họp gia đình cuối tuần, nên tuy bà ở một mình ở tuổi 70, các con vẫn yên tâm. Bà Lâm hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, trông tươm tất, chắc để tiếp khách. Ông Thành để ý đến những bông hoa nhỏ tím đậm trên chiếc áo len mỏng, màu xám mà bà mặc. Màu sắc trông rất hài hòa. Bà Lâm vồn vã đón ông.
À, anh Thành, anh trông khỏe mạnh quá. Chẳng khác thời tôi mới gặp anh lần đầu. Anh còn nhớ lần đó không? Anh Lâm và tôi đón anh đi lái thiêu, thăm vườn trái cây. Chúng mình mùa bao nhiêu là măng cụt.
Ông Thành lắc lắc cái đầu bạc trắng của mình. Cố nhớ lại lần đầu tiên gặp bà. Tại sao lại ở vườn măng cụt nhỉ?
Anh quên rồi à? Chúng mình cùng đi trong chiếc xe Renault đen của ba anh Lâm.
Anh không nhớ sao?
Chịu, ông không thể nào nhớ ra được. Trí óc của mình sao có thể tệ đến thế nhỉ?
Đã 80 đâu.
Cô Lan dọn lên chiếc bàn nhỏ mấy món ăn nhẹ cho ba người. Lan tiếp thức ăn vào chén của bác Thành, nhưng cô nhắc mẹ 2-3 lần, bà vẫn chưa cầm đũa. Bà Lâm đang hứng khởi nói về dĩ vãng.
Anh nhớ chứ, mình ăn trưa ở cái quán bún đó. Món nem chùa đó khá ngon. Sau đó mình vào vườn măng cụt, vườn chôm chôm, vườn dâu ở lái thiêu. Lúc đó tôi chưa lấy chồng. Lần đầu tiên gặp tôi, anh đã yêu tôi ngay. Cả hai anh cùng yêu tôi, anh nhớ không?
Cô Lan nhìn mẹ, không hiểu bà muốn nói gì. Ông Thành cũng sững người ra, nhìn bà.
Ông có yêu bà thời trẻ à?
Không. Làm gì có chuyện đó nhỉ?
Thời đó, họ chơi chung với nhau, cả hai cặp, Thành Tuyết và Lâm Liên. Sau đó, cả hai cặp đều thành vợ chồng.
Bà Lâm hồn nhiên nói tiếp. Mấy cái vườn trái cây khi được mùa mới hấp dẫn làm sao? Những chùm trái dâu, trái chồm chồm nặng trĩu chạm mặt đất. Măng cụt đỏ tím cả khu vườn. Muốn vào trong vườn, phải rẽ cành hai bên mà đi.
Anh nhớ không? Anh đã dắt tôi vào đấy. Ở một chỗ vừa che khuất anh Lâm, anh đã tỏ tình.
Ông Thành thần mặt ra, hoang mang, không hiểu những lời bà Lâm đang nói có thật hay không.
Cô Lan biết đã đến lúc nên rút lui để cho hai người bạn già cũ nói chuyện quá khứ. Cô khe khẽ thu dọn, rồi im lặng bước vào phòng ngủ của mẹ để tránh mặt hai người.
Ông Thành nhíu mày, cố hình dung ra hình ảnh khu vườn trái cây nơi ông đã mang người yêu của bạn vào đó tỏ tình. Không cách nào ông nhớ ra được.
Thật, trí óc mình lú lẫn rồi sao?
Ông than thở trong đầu.
Bà Lâm nheo cặp mắt đã có thật nhiều vết nhăn kéo dài trên thái dương. Nhìn ông, tử tốn nói.
Tôi để cho ông hôn tôi, nhưng tôi từ chối tình yêu của ông. Vì lúc đó, anh Lâm đã ngỏ lời cầu hôn trước ông. Chắc ông còn nhớ, hôm đó tôi mặc chiếc áo dài có những bông hoa màu tím đỏ. Ông bảo màu hoa trên áo đẹp, giống màu vỏ măng cụt. Rồi ông bừa một trái măng ra, chia cho tôi ăn một nửa. Màu vỏ tím hồng nhuộm mấy ngón tay ông. Ông quệt lên má tôi. Ông còn nói, em không cần thoa má hồng nữa, anh thoa cho em rồi.
Chi tiết đến thế này, chuyện chắc phải có thật đó. Mình không nhớ ra được, thì ngày mai nên làm cái hẹn gặp bác sĩ rồi. Tuổi 80, chắc bước vào tuổi mất trí rồi đây. Cá một dĩ vãng lãng mạn, nên thơ như vậy. Người đàn bà họ nhớ được, tại sao mình quên bẵng thì tệ thật đó.
Ông không chối nữa, ông nhìn người đàn bà trước mặt, nhìn hai con mắt. Mí đã sụp xuống, nhưng tròng đen vẫn lóng lánh, pha một chút tinh nghịch. Ông hạ mắt, nhìn xuống cặp môi. Cặp môi đều đặn, hơi cong, thoa một lớp son mỏng màu hồng. Ông cố hình dung ra cặp môi thời còn trẻ của bà. Cặp môi chắc tươi như bông hoa mận. Cặp môi theo như là bà nhớ thì ông đã cúi xuống hôn trong vườn măng cụt. Chắc là vội vàng lắm vì hôn trộm người yêu của bạn mình.
Bà không để ông có thời giờ thả đầu óc về những hình ảnh mà bà vừa nhắc nhở. Bà uống một ngụm nước, nói tiếp.
Sau đó tôi lấy anh Lâm, nhưng không thể nào quên được mối tình của ông. Hôm đám cưới chúng tôi, ông làm rể phụ. Ông đẹp trai và rất xứng với tôi, nên có người đã nói, để ông làm chú rể thì đẹp đôi lắm. Mấy chục năm chung sống với anh Lâm, sanh mấy đứa con, nhưng chẳng lúc nào tôi không tơ tưởng đến ông. May mà chúng mình chưa hề xa nhau ngày nào cho đến khi anh Lâm mất hẳn. Bây giờ thì không còn ai ngăn trở mình nữa. Ông nghĩ mình có nên dọn vào ở chung không ông?
Thế này thì nguy quá rồi. Bà Lâm nhắc lại dĩ vãng, cốt để nối hiện tại vào. Nhưng ông không nhớ được một chi tiết nào cả.
Tuổi già thật khó chịu. Nó xóa hết cả dĩ vãng, rồi dựng lên một tương lai huyền hoặc.
Ông cúi xuống, uống nốt ngụm trà trong chén, cất tiếng gọi.
Lan ơi, bác về nhé con.
Ông kéo ghế đứng lên. Ông không trả lời đề nghị của bà Lâm vội. Ông chỉ nói nhỏ nhẹ. và hứa một lời rất bâng quơ.
Tôi về nha chị. Tôi sẽ trở lại thăm chị khi nào trí óc tôi sáng suốt thêm một chút nữa.
Lan tiễn Bắc Thành ra chỗ đậu xe. Cô ở trong buồng ngủ, sát vách, nên đã nghe hết lời mẹ kể. Hai bác cháu yên lặng, đi bên nhau, không nói năng gì. Ông Thành đã ngồi vào xe. Ông quay kính xuống, nói như tâm sự với Lan.
Lan à, chắc bác cần đi khám lại cái đầu của mình quá. Những điều mẹ con nói hôm nay, bác không làm sao hình dung ra được một dĩ vãng vừa thơ mộng, vừa lãng mạn, vừa tội lỗi của tuổi trẻ như vậy. Bác có mất trí nhớ đến như vậy không con?
Lan cho hẳn đầu cô vào trong cửa xe, gục đầu lên vai bác Thành. Cô ngửi được mùi già nua trên cổ bác phả ra. Mùi của ba cô ngày trước làm cô khóc nức lên.
Bác ơi, không phải bác mất trí nhớ đâu. Tại mẹ con đấy, mẹ con bị Alzheimer nặng lắm rồi. Mẹ con quên hết dĩ vãng thật của mình và ngày nào cũng vẽ ra một câu chuyện mà mẹ con tin là đã xảy ra trong đời mình.
Tối hôm đó, ông Thành trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Ông cứ nhớ mãi câu nói của cháu Lan. Mẹ con vẽ ra một câu chuyện, mẹ con tin là đã xảy ra trong đời mình. Ông bâng khuâng.
Liên mất trí thật sao? Hay Liên yêu mình từ trẻ mà mình không biết?
Một vườn măng cụt đổ ập xuống giấc mơ của ông trong đêm. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Vườn Măng Cụt của nhà văn kiêm nhà thơ Trần Mộng Tú với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới.